Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Hành động tự xuất. Hành động tự sướng đó, đối với tuổi mới lớn đó, là một cái phản ứng rất là thông thường. Cũng không nên xem nó như là một cái gì đó phải mặc cảm, phải dằn vặt hay là phải khổ đau. Tuy nhiên đó, để có một đời sống hạnh phúc đích thực đó, thì các con, các cháu, vị thành niên đó lưu tâm một số lời khuyên sau đây của Thầy. Điều 1, tự sướng sẽ làm cho thân thể bị kiệt quệ. Đây là quan niệm của Đông y. Còn Tây y đó thì người ta cho rằng là không có ảnh hưởng gì hết, cứ thỏa mãn một tháng về ba lần. Nhưng mà thỏa mãn rồi đó, chúng ta sẽ bị lệ thuộc tâm lý, như trong câu chuyện đương sự đã nêu ra. Khi chúng ta tự sướng, có nghĩa là chúng ta không thỏa mãn được tâm lý của hành động này. Và do vậy nó giống như tình trạng mình uống nước biển vậy đó, đang khát thì lúc uống chúng ta có cảm giác là đỡ khát, nhưng sau đó tình trạng hốc khát sẽ làm cho chúng ta bị khát nhiều hơn, bị khổ đau nhiều hơn. Điều 2, để tránh và vượt qua được thói quen tự sướng, thì lời khuyên tốt nhất trong tình huống này là các cháu vị thành niên hãy chọn các loại thể thao phù hợp với giới tính để tạo niềm vui tích cực và tăng trưởng sức khỏe của mình. Ví dụ như các cháu nữ có thể nhảy dây, bơi lội, rồi thể dục thẩm mỹ, chơi những trò chơi phù hợp với giới tính nữ. Các cháu trai, các bạn trai đó thì có thể chơi những trò chơi như là đá banh, đánh cầu lông, hay là bóng chuyền, chạy bộ, bơi lội, võ thuật. Và cứ mỗi một ngày trung bình chúng ta có 2 lần thể thao, một lần vào buổi sáng trước khi đi học, một lần buổi chiều tối trước khi đi ngủ. Mỗi một lần trung bình là 20 cho đến 30 phút, thì sức khỏe chúng ta cần được tăng trưởng, thể chất được nâng cao, bệnh tật được đẩy lùi, và nó làm cho tinh thần mình trở nên rất là sảng khoái. Do đó, tâm trí chúng ta không bị vướng kẹt vào cái nỗi ám ảnh của hành động tự sướng và xem đó như một nhu cầu, mà thực ra là mang tính bản năng chứ không có lợi ích gì cho cái tuổi trẻ vị thành niên. Thay thế là một nghệ thuật để giúp cho chúng ta thoát khỏi cái nỗi ám ảnh về vấn nạn mà mình đang bị vướng kẹt vào. Điều 3, thói quen nào đó ban đầu đó nó cũng giống như là mạng nhện, về lâu về dài đó như là một sợi dây xích. Cho nên đó, các con đó cần phải lưu tâm, đừng để thói quen trói buộc mình giống như là một kẻ nô lệ. Phải làm chủ được thói quen để chúng ta hướng tâm và sức khỏe mình về một cái phương trời cao sáng có giá trị. Và ở tuổi vị thành niên này, đó là được ăn học để nơi đến chốn, chơi thể thao để tăng trưởng chiều cao và thể lực, thì nhờ đó chúng ta có một cái tương lai rất là đẹp. Điều 4, mê tín vào Tây y về phương diện này đó là tự sát sớm. Trong Đông y đó, đối với những cặp vợ chồng hợp pháp, người ta có một cái bài toán khuyên rất là chuẩn để tránh cái tình trạng bị nghiện và lạm dụng, vốn có thể dẫn đến sự yểu thọ. như các vị vua trong các triều đại phong kiến, vì quá nhiều vợ hoặc là hưởng thụ quá nhiều cho nên đã không thể nào sống thọ được. Dầu á, vua nào cũng có các vị là thầy thuốc đông y giỏi nhất nước, uống nhiều chất bổ đầy đủ nhất mà vẫn phải bị chết yểu. Thì cái lời khuyên của người ta là dựa vào cái tuổi và cái số lần quan hệ trong quan hệ vợ chồng như sau. Ví dụ như mình tuổi 20 cho đến 29 thì chúng ta lấy cái số 2 đầu làm chuẩn và cho ta nhân với con số 9. Như vậy 2 lần 9 là 18. Và số 1 đầu á nó được xem như là số tuần lễ, và số thứ 2 đó được xem là số lần. Như vậy là 18 á là nghĩa là một tuần lễ, số lượng tối đa là 8 lần. Còn ở tuổi 30 cho đến 39 thì 3 nhân 9 là 27. Như vậy là 2 tuần là tối đa là 7 lần. Rồi 40 cho đến 49, 4 nhân 9 là 36. Thì như vậy 3 tuần á được tối đa là 6 lần, có nghĩa là một tuần được 2 lần. 50 cho đến 59 thì 5 nhân 9 là 45, nghĩa là 4 tuần á thì được tối đa là 5 lần. Như vậy giờ phải một tuần á hơn mới được một lần. Đó là công thức tứ rất khoa học của đông y để giúp cho những người đã lớn chính thức là vợ chồng của nhau biết mà định liệu để giữ gìn sức khỏe và tuổi thọ, chứ không thể nào chấp nhận theo tây y cứ thoải mái số lượng bao nhiêu cũng không sao. Cho nên là sự khác biệt giữa đông y và tây y đó là điều mà chúng ta cần phải ghi nhận. Nhưng ở phương diện này đó, theo thầy thì đông y vẫn tiến bộ hơn một bước so với tây y. Đang khi các cháu ở cái tuổi vị thành niên còn là học sinh thì chưa cần phải trải nghiệm trái cấm một mình hay là trái cấm với người khác giới phái qua hành động tự sướng hoặc qua hành động cả hai đồng ý. Vì nếu bị phát hiện hoặc là bị tố tụng quan hệ giới tính ở tuổi dưới 16 là phạm pháp và có thể ngồi tù. Nhất là các cháu nam mà quan hệ với các bạn nữ dưới 16 tuổi bị thưa kiện là có thể ngồi tù vài năm là chuyện rất bình thường. Đừng khép tương lai của mình bởi các hành động thiếu kiểm soát và thiếu hiểu biết. Và các cháu nữ cũng đừng vì cái tình yêu thiếu chính chắn mà dâng hiến thân thể của mình cho các bạn nam ở cái tuổi vị thành niên. Vì thứ nhất, như thế sẽ bị chính các bạn nam đó đánh giá xấu, vì các bạn nam sẽ có thói quen suy nghĩ rằng cô ấy có thể trao thân gỡ phận cho tôi thì cô ấy cũng có thể trao thân gỡ phận cho các chàng trai khác. Cô ấy là gái hư, cô ấy là gái không đáng để xây dựng hạnh phúc tương lai về sau. Như vậy sau khi đã thỏa mãn trái cấm với nhau rồi, phần lớn các chàng trai cao chạy xa bay, để lại nỗi khổ đau một mình ở người nữ vị thành niên này. Nếu phải bị áp lực phá thai đó thì có thể có tỷ lệ tử vong. Trung bình một năm á, trên hành tinh này có 46 triệu ca phá thai. Trong 46 triệu ca phá thai đó, trung bình có khoảng gần 1 triệu người, tức là bà mẹ, bị chết do phá thai. Đang khi đó một năm á, trên hành tinh này có khoảng 205 triệu được sinh ra, nhưng mà 1/4 trong số đó đã phải kết thúc cuộc sống. Và giới trẻ tại Việt Nam phá thai mỗi năm á là 300.000 trường hợp, đứng đầu ở Đông Nam Á và đứng thứ năm trên toàn cầu. Đây là một kỷ lục rất nhục nhã cho giới trẻ Việt Nam và cho đất nước Việt Nam. Cho nên các con ở tuổi vị thành niên đừng nên và trải nghiệm các hành động tự sướng, vì điều đó nó sẽ làm là giảm sức khỏe và nó làm chúng ta bị lơ là trong việc học và dẫn đến nhiều chứng bệnh, nhất là bệnh thận về sau này. Đối với đông y đó, thận là cái cột sống của sự sống, nó giống như là cái cột cái của một căn nhà, và tự sướng như thế là nó dẫn đến suy thận rất là nặng. Và do đó ở tuổi lớn lên là sẽ khó có thể được hạnh phúc. Ngay cả những người vợ, những người chồng đã chính thức có vợ chồng mà có những hành động tự sướng cũng dẫn đến tình trạng không thể cảm thấy được hạnh phúc thật sự khi quan hệ chính thức với người hôn phối của mình. Huống hồ là chỉ đơn phương làm công việc đó ở cái tuổi vị thành niên. Thầy nói nhiều và rộng như thế để cho các cháu thấy rất rõ ở tuổi này chúng ta cần phải tập trung cho việc học, phát triển sức khỏe để chúng ta có một tương lai tươi sáng. Và đúng tuổi luật pháp cho phép, và khi chính thức là vợ chồng của nhau, chúng ta có đến mấy chục năm để trải nghiệm các cái sinh hoạt này. Bây giờ tuổi vị thành niên chưa phải là tuổi mà chúng ta cần phải biết về việc đó. Cho nên thầy chúc bằng những cái sinh hoạt xã hội, bằng những cái hoạt động học tập, bằng những cái hoạt động vận động tay chân, các cháu có thói quen tự sướng, hãy sớm khắc phục. Mà muốn khắc phục thì cần phải lưu tâm thêm ba điều như sau. Điều một, từ bỏ tất cả các hoạt động internet, Facebook, các trang mạng xã hội, rồi smartphone, iPhone, laptop, hay là không nên ra những cái nơi có internet công cộng hay là chơi internet. Vì ra những nơi đó chỉ cần một tích tắc của sự bất cẩn và thiếu kiểm soát, chúng ta đi vào các trang web dơ, thì cái kích thích bản năng đó sẽ làm chúng ta rất khó có thể vượt qua. Điều hai, bạn bè có rủ rê mình, gia đình mình đó có cho mình các phương tiện tiện nghi về internet tại nhà, hay là các cái công cụ để sử dụng internet, chúng ta cũng nên nói không với internet ở tuổi vị thành niên. Và điều ba, nếu đã lỡ có những cái tài khoản trên Facebook và các trang mạng xã hội khác, chúng ta cũng nên ngưng nó đi. Đến tuổi lớp 12, lúc đó chúng ta hãy có thể có những cái sinh hoạt này. Còn từ lớp 10 trở xuống là quá nhỏ và chưa thật sự cần thiết. Và các bậc cha mẹ nên hiểu những điều này, và có thương con đi nữa cũng không nên tạo điều kiện cho con mình hư. Gia đình có giàu sang đi nữa cũng không nên cho con trải nghiệm các cái phương tiện này. Vì làm như thế đó, chúng ta rất khó kiểm soát con, rất khó có thể giúp cho con tập trung đầu tư cho việc học và sức khỏe tốt. Và đồng thời đó là các cháu như thế tránh xem các phim ảnh đồi trị, tránh xem đọc những cái câu chuyện phim và 18 cộng ở trên mạng, cấm xem những cái quảng cáo hở hang, để tâm chúng ta không bị ám ảnh và dứa kẹo vào cái sinh hoạt mang tính bản năng và thấp kém này. Và hãy hướng đến phương trời cao rộng, những cái gì có giá trị tích cực cho mình bây giờ và cho gia đình ở hiện tại cũng như là trong tương lai. Thì bằng cách đó, thầy tin tưởng rằng là các cháu bị dứa kẹo vào có thể có một lối thoát an toàn.